chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, một trong những vấn đề thường gặp vào mùa đông đó chính là gót chân khô và nứt nẻ. Tình trạng này không chỉ làm bàn chân kém sinh mà chúng còn gây ra những khó khăn khi di chuyển. Thay vì để tình trạng phiền toái này xảy ra rồi mới chữa, chúng ta hãy thực hiện những cách trị gót chân bị nứt nẻ sau đây. Đầu tiên đó chính là massage chân với dầu dừa. Massage chân với dầu dừa thường xuyên sẽ làm cho làn da ở vị trí này mềm mại hơn. Dầu dừa còn có tác dụng cung cấp độ ẩm cần thiết, tránh tình trạng nứt nẻ gót chân. Ngoài ra, chúng còn có công dụng ngăn ngừa nấm và vi khuẩn phát triển. Do đó, hãy massage chân với dầu dừa thường xuyên để có một đôi chân mềm mại, không nứt nẻ trong mùa đông này. Thứ hai đó chính là tẩy chết tế bào trên lòng bàn chân. Da ở bàn chân thường kém mềm mại hơn so với những vị trí khác bởi chúng phải tiếp xúc với giày dép trong thời gian dài. Lúc này tẩy tế bào chết trong lòng bàn chân là bước làm rất cần thiết để giúp cho da mềm mại hơn. Thói quen này cũng giúp tăng sự đàn hồi và hạn chế tình trạng khô nẻ. Chúng ta nên thực hiện tẩy tế bào chết trên lòng bàn chân khoảng từ 2-3 lần mỗi tuần là tốt nhất. Thứ ba đó chính là uống đủ nước mỗi ngày. Việc làm này giúp cung cấp đủ nước cho các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả làn da. Uống nước mỗi ngày cũng giúp cung cấp độ ẩm cần thiết và hạn chế tình trạng da khô nứt nẻ. Để làn da mềm mại, chúng ta hãy duy trì thói quen uống nhiều nước. Bên cạnh thói quen này, chúng ta cũng có thể bù nước cho cơ thể nhờ ăn các loại trái cây và rau xanh. Thứ tư đó chính là ngâm chân với nước ấm. Ngâm chân với nước ấm trong mùa đông không chỉ có tác dụng tăng tuần hoàn máu mà chúng còn giúp bảo vệ bàn chân hiệu quả. Thói quen này sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết và làm mềm da. Thêm vào đó, chúng cũng giúp ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Chúng ta cũng có thể thêm một chút muối gừng vào trong nước ngâm và tránh tình trạng nước quá nóng. Và cuối cùng đó chính là dưỡng ẩm cho vùng da chân. Dưỡng ẩm cho vùng da chân là việc làm cần thiết để cung cấp độ ẩm cho vị trí này. Thói quen này sẽ giúp cho đôi chân mềm mại hơn và tránh tình trạng nứt nẻ vào mùa đông. Tuy nhiên, chúng ta chú ý lựa chọn những sản phẩm dưỡng ẩm an toàn, đặc biệt là những sản phẩm từ thiên nhiên, không dây bết dính, sẽ phù hợp với vị trí này hơn. Kính thưa quý vị, da nứt nẻ sẽ khiến cho chúng ta vô cùng khó chịu và khó có thể vệ sinh, sạch sẽ những vùng nứt. Hãy ngăn chặn điều này trước khi mùa đông làm cho chúng ta hình thành những vết nứt nẻ nơi gót chân. Chúc quý vị sẽ thành công trong việc ngăn ngừa này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính hữu. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu cứu thế có phán rằng: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Được gọi là con trời, tức là thiên tử, là một điều phước hạnh lớn lao. Hồi xưa danh xưng ấy chỉ dành riêng cho những bậc đế vương mà thôi. Trong xã hội Do Thái xưa mà bây giờ cũng thế, ai xưng mình là con trời là mắc tội phạm thượng. Thế nhưng những kẻ có công làm cho người hòa thuận thì được Đức Chúa Giêsu cứu thế ban cho họ cái phúc được gọi là con trời. Con trời vốn là vinh dự và quyền lợi của con người. Xem gia phổ của Đức Chúa Giêsu theo Luca thì Adam con Đức Chúa Trời, mà Adam theo Thánh Kinh là tổ phụ của loài người. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã phán với người Do Thái đồng thời, và cũng có thể phán với cả nhân loại rằng: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Giăng đoạn 8 câu 44. Ấy thế mà nhân loại đã mất cái vinh dự và cái quyền làm con thượng đế, vì con người đã tự đầu phục ma quỷ để sống dưới sự điều khiển của nó. Đứa con trai quan đàn trong câu chuyện ví dụ mà Đức Chúa Giêsu đã kể, sau khi đã hoang phí hết gia tài của mình, phải ra thân làm mướn, hắn bằng hối ngộ trở về cùng cha, thưa với cha rằng: cha ơi, tôi đã đạn tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi con của cha nữa. Luca đoạn thứ 15 câu 21. Hắn định ý chỉ được cha nhận như là kẻ làm mướn trong nhà, để được đãi như kẻ đầy tớ là thế thôi. Con người đã hành động như những đứa con hoang đàn của Thượng Đế. Chúng ta đã đòi thoát ly gia đình Thượng Đế để phiêu lưu vào một thế giới tội lỗi. Chúng ta đã hoang phí tất cả cái hương quả tạo hóa phú bẩm cho chúng ta trong những cuộc truy quan tội lỗi, tự mình làm nô lệ quá mình cho những tham vọng vật chất. Chúng ta tự nhận biết mình không còn đáng gọi là con của cha trên trời nữa. Trong lúc hành động theo sự sai khiến của ác ma, làm thành những ước vọng của quỷ dữ, chúng ta bị gọi là con đẻ của ma quỷ. Người con trai hoang đàn không dám ước mơ cái điểm phúc được gọi là con của cha nữa. Ấy thế là thân phận hiện tại của con người được phản ảnh trong thân phận của người con trai hoang đàn khi hắn đi làm mướn cho người bổn xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Hắn mơ được ăn vỏ đậu của heo cho đỡ đói, nhưng chẳng ai cho. Chúng ta trong cái thế giới tà hãm này, chúng ta sống ở trong bao ước mơ, nhưng có bao nhiêu mộng ước của chúng ta được thành tựu? Chúng ta khóc từ ngày chào đời và khóc mãi trong khát vọng triền miên cho đến ngày chúng ta trở về bụi đất trần truồng như lúc mình lọt lòng mẹ. Khai mạch sầu cho suối lệ tràn lên mi những người đưa ta ra mộ phần. Tất cả những bất hạnh phi lý ở trong kiếp nhân sinh là hậu quả tất nhiên của cái tương quan bất thường giữa con người và Thượng Đế toàn năng. Con người không còn là con của trời nữa. Mephibosheth là con trai của Jonathan, cháu nội của Saul. Saul là một vị vua ác độc của Israel. Thượng Đế nhân tội lỗi của Saul mà giáng họa cho nhà của người. Trong một cơn ác chiến với lại dân Philippines, Saul và các con trai của người bị tử trận. Và khi tin của Saul và Jonathan đã chết ở chiến trường Gibeon, thì Mephibosheth chỉ được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn, ở trong cơn lật đật trốn, nó bị té, nay nổi nó trở nên què. Mephibosheth, mồ côi cha, bị tàn tật, không còn là con cháu của nhà vua nữa. Khi David lên ngôi làm vua Israel, thì Mephibosheth đã hứng chịu tất cả cái hậu quả của Saul là ông nội của nó. Thật không nặng cho Mephibosheth, nhưng khi David lên ngôi, vua nhớ lời thề xưa với người bạn chí thiết của mình là Jonathan, nên muốn làm ơn cho con người quá cố. David gọi Mephibosheth vào cung mà bảo rằng: chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan cha của ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Và sử gia chép rằng: ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn cùng David như một con trai của vua vậy. 2 Samuel đoạn 9. Mephibosheth được đãi ngộ như là một con trai của vua. Thật phúc lớn biết là dường nào. Người được hưởng sản nghiệp của Saul, một đế vương của Israel. Người được sống ở trong cung vua và cùng ngồi bàn với vua như một hoàng tử. Đức Chúa Giêsu ra đời là hậu tự nhà David để được Thượng Đế ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Nếu Đức Chúa Giêsu là kế tự của vua David, thì Mephibosheth là kẻ đồng kế tự với Đức Chúa Giêsu, vì người được vua David đã như là con ruột của vua vậy. Đó chính là cái phúc của những kẻ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô viết cho giáo hữu thành La Mã: chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, cũng được vinh hiển với Ngài. Roma đoạn 8 câu 16 câu thứ 17. Khi con người công khai từ chối phụ quyền của Đức Chúa Trời trong cái hành động ngang nhiên ăn trái cây cấm, con người bị tước hết cái quyền làm con, kể cả quyền thừa kế hương quả. Con người bị trục xuất khỏi vườn Eden, không còn giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời nữa. Một kiếp sống lầm than tuổi nhục bắt đầu từ đó. Và câu thơ của Môi-se diễn tả rất đúng cái thân phận của con người. Ông viết rằng tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Trong sự kiêu căng của nó, bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chán qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thi Thiên đoạn 90 câu 9 và câu 10. Tuy nhiên con người không tất yếu phải sống mãi trong tình trạng xung kích với Thượng Đế, hay buộc phải cam chịu thân phận không cha. Thượng Đế là đấng toàn năng nhân từ xót xa nhìn Eden quang trắng với cây sự sống ủ rũ mãi chờ bàn tay con người hái quả. Thân phụ đứa con trai quang đàn, Ngài đem trông chờ đứa con yêu của mình hồi gia. Và khi nó về còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Nó thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đạn tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống. Người cha trong câu chuyện ví dụ là đấng Thượng Đế toàn năng, mà đứa con trai quang đàn là mỗi cá nhân chúng ta. Đức Chúa Giêsu kể để diễn tả cách linh động của tình thương và sự khoan hồng bao dung của Thiên Phụ từ ái, tất cả sự vinh hiển và cái gia nghiệp vĩ đại mà chúng ta đã bị tước lột sẽ được Thiên Phụ từ ái giao hoàn cho chúng ta trong cái giờ phút mà chúng ta được gọi là con Đức Chúa Trời. Phúc nào ở thế gian này có thể sánh được bằng phước làm con của Trời? Nhưng phước được gọi là con của Thượng Đế toàn năng chỉ dành cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Vâng, Đức Chúa Giêsu ra đời với một chủ đích nhất định là phục hòa con người với Thượng Đế toàn năng. Ngài giáng trần để bắt một nhịp cầu thông cảm giữa Thượng Đế toàn năng với con người. Ngài đến để tạo điều kiện hòa giải giữa người với Trời. Ngài tự hiện thân mang chịu những hình phạt thế cho tội nhân, đặng có một điều kiện xưng công bình cho con người là giống người tội lỗi. Sứ đồ Phaolô có viết rằng: Vậy chúng ta sẽ được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Roma đoạn 5 câu 1. Sự hòa thuận ấy đã được thực hiện cách nào? Thánh đồ Phaolô giải thích rằng: Khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài là Đức Chúa Giêsu cứu thế. Chẳng những Đức Chúa Giêsu, con của Thượng Đế toàn năng, đứng ra làm môi giới để phục hòa con người với Thiên Phụ từ ái, mà còn để hòa giải con người với con người. Một chỗ khác, Thánh đồ Phaolô viết: Trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, anh em là cả ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết của đấng cứu thế mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hòa hiệp cả hai là một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn đã chép thành điều lệ. Ephesos đoạn 2 câu 13 đến câu 15. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, là Chúa hòa bình. Hết thảy những kẻ hiếu chiến đều thù nghịch với là Thượng Đế toàn năng. Những kẻ yêu chuộng hòa bình, những chiến sĩ hòa bình là chiến hữu của đấng cứu thế Giêsu, là con của Đức Chúa Trời vậy. Ma quỷ là thần chiến tranh, Đức Chúa Giêsu vạch mặt nó như là kẻ sát nhân đầu nhất. Chính nó gieo vào lòng người những cam hờn, thù oán là mầm mống của chiến tranh. Ma quỷ đã tạo ra những mâu thuẫn để ly gián con người với con người, cũng như con người với đấng tạo hóa. Và sâu đậm hơn hết, ma quỷ còn tạo cho con người những mâu thuẫn nội tại. Do đó mà con người không bao giờ hưởng sự thanh bình trong nội tâm. Nhưng con của Đức Chúa Trời thì khác. Ngài kiến tạo hòa bình trong làm người và giữa người. Ngài kêu gọi những kẻ bồn chồn trong những mâu thuẫn nội tại. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ đoạn thứ 11, câu 28, câu 29. Đức Chúa Giê-xu cứu thế, con của Đức Chúa Trời, giáng trần không những tạo hòa bình giữa con người với Thượng Đế, mà còn tạo hòa bình trong con người và giữa con người với nhau. Ai theo đuổi hòa bình, phục vụ hòa bình là con của Đức Chúa Trời, vì họ đồng một lý tưởng, một chí hướng, một bản tánh với Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ như vậy, vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người ta thuộc chuyện rằng trong đội binh Nã Phá Luân có một người lính trùng tên với Nã Phá Luân, nhưng khác với vị tướng lãnh cái thế kia, chú lính này rất là hèn nhát. Một hôm, tướng Nã Phá Luân gọi anh ta lại truyền lệnh rằng: tôi truyền cho chú phải chọn một trong hai điều. Một là đổi tánh của chú, hai là đổi tên của chú. Vị anh hùng của nước Pháp không muốn kẻ mang danh mình lại là người hèn nhát. Chúng ta không thể được gọi là con Đức Chúa Trời như Đức Chúa Giê-xu cứu thế nếu chúng ta không cùng lý tưởng hòa bình như Chúa cứu thế chúng ta. Để làm cho người hòa thuận, chính bản thân ta phải hòa thuận với Thượng Đế toàn năng, nghĩa là chấp thuận điều kiện hòa giải của Thiên Phụ từ ái đã biểu lộ qua Đức Chúa Giê-xu cứu thế, và để củng cố cũng như khuyến khích xung tình hòa hiếu với Thượng Đế, ta phải nhiệt liệt tích cực tham gia vào chiến dịch hòa giải của Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Một khi con người đã hòa giải với Thượng Đế toàn năng, con người tự nhiên sẽ hòa hiếu với nhau, cũng như hai người đã cùng một cha, tất nhiên hai người là anh em của nhau vậy. Đức Chúa Giê-xu cứu thế phán cùng các môn đồ Ngài rằng: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Sách Giăng đoạn 13, câu 34, 35. Một khi con người thấm nhuần cái đạo bác ái của Thượng Đế toàn năng, thì thế tắc con người sống hòa bình với tha nhân bởi cái tinh thần hòa hiếu và hành động hòa hiếu mà chúng ta hòa đồng với Đấng cứu thế Giê-xu, và ta cùng với Ngài mà được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Kẻ này là con Đức Chúa Trời, kẻ kia cũng là con Đức Chúa Trời, cả hai đều phụng sự một lý tưởng bác ái và hòa bình, thì cả hai đều gặp nhau trong hòa hiếu. Những cây cam trong cùng một bánh xe, tuy cái gốc của chúng xa nhau, nhưng càng gần cái trục thì càng sát nhau, cho tới chừng cùng châu đầu vào một trục. Thiên Phụ là trục xe, anh em trong gia đình nhân loại là những cam xe. Càng xa Thượng Đế, các phân tử trong nhân loại càng xa nhau, nhưng càng về gần với Thiên Phụ từ ái thì họ lại càng gần bên nhau. Và khi họ hiệp lại một với Đấng Thượng Đế toàn năng, tất nhiên họ hiệp một với nhau vậy. Con người bội nghịch cùng Thiên Phụ từ ái, con người đi xa cha chung của mình. càng xa thiên phụ, con người càng xa với nguồn ơn phước. Thiên phụ từ ái ngóng trong con người hối ngộ, hồi gia để phục hòa cùng cha. Thượng đế toàn năng đã dự bị con đường hồi gia cho hết thảy những người con lầm lỗi muốn làm hòa với Ngài. Con đường hòa giải ấy đã được phát họa trong đền tạm của dân Israel nghìn xưa. Thượng đế toàn năng ngự ở trong đền tạm, tượng trưng trong nơi chí thánh của đền tạm bằng sự hiện diện của quyền bí của một vùng hào quang. Tội nhân muốn lập lại sự hòa bình với Thượng đế toàn năng mà tội lỗi đã hủy pháp, con người phải đem đến một sinh con làm của sinh tế, rồi tự tay mình giết lấy con sinh tế, lấy máu cho thầy tế lễ làm lễ chuộc tội. Tội bạo nghịch được tha và con người được phục hồi quyền làm con của Thượng đế toàn năng. Sự hòa thuận giữa người và Thượng đế toàn năng đó được thực hiện nhờ huyết của sinh tế. Huyết đó tượng trưng cho huyết hòa giải của Chúa Giêsu cứu thế đã đổ ra trên thập tự giá gần 2000 năm qua. Nhưng Đức Chúa Giêsu cứu thế là đấng hòa giải ấy, Ngài đã dạy rằng: khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 câu 24. Như thế nghĩa là trước khi thực hiện sự hòa giải với Thượng đế toàn năng, ta phải hòa giải với tha nhân đã. Và trước khi được phục hồi trong cái tương quan phụ tử với Thượng đế, ta phải phục hồi tình huynh đệ hòa hiếu với con người. Thế nên Đức Chúa Giêsu Ngài phán: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.